Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết ạ. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này What Happened to You? Conversations on Trauma, Resilience and Healing là một cuốn sách phi hư cấu thuộc lĩnh vực tâm lý học, thần kinh học và tự trợ giúp, được viết dưới dạng đối thoại giữa Oprah Winfrey và bác sĩ Bruce D. Perry. Cuốn sách không tập trung hỏi điều gì sai ở một người, mà chuyển sang câu hỏi quan trọng hơn là điều gì đã xảy ra với họ. Từ cách tiếp cận này, tác phẩm giải thích vì sao trải nghiệm tuổi thơ, đặc biệt là sang chấn và nghịch cảnh kéo dài, có thể định hình sự phát triển não bộ, phản ứng cảm xúc, hành vi và các mối quan hệ về sau. Bằng cách kết hợp câu chuyện cá nhân, ca lâm sàng và nền tảng khoa học dễ hiểu, sách hướng người đọc đến một góc nhìn nhân ái hơn về tổn thương, đồng thời cho thấy phục hồi là quá trình xây dựng lại sự điều hòa, kết nối và ý nghĩa sống. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chuyển trọng tâm từ đổ lỗi sang thấu hiểu sang chấn. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là thay đổi cách đặt câu hỏi về hành vi con người. Thay vì nhìn những biểu hiện như bốc đồng, khép kín, dễ cáu giận hay tự phá hoại như khuyết điểm cá nhân, sách đề nghị xem chúng như dấu vết của trải nghiệm đau thương trước đó. Cách nhìn này có ý nghĩa thực tế rất lớn vì nó làm giảm phán xét và mở đường cho sự cảm thông. Khi một người lớn lên trong thiếu an toàn, não bộ học cách cảnh giác liên tục để tồn tại, và những phản ứng ấy có thể tồn tại rất lâu sau khi nguy cơ đã qua. Cuốn sách cho thấy, nếu chỉ tập trung sửa hành vi bề mặt mà bỏ qua nguyên nhân gốc rễ, ta sẽ dễ hiểu sai người khác và cũng hiểu sai chính mình. Điểm mạnh của tác phẩm nằm ở việc biến một khái niệm có vẻ học thuật thành một cách nhìn đời sống hàng ngày, hữu ích cho phụ huynh, giáo viên, người chăm sóc và bất kỳ ai muốn giao tiếp nhân ái hơn. Thứ hai, não bộ phát triển theo trải nghiệm sớm và sang chấn để lại dấu ấn lâu dài. Cuốn sách giải thích khá rõ cách các trải nghiệm đầu đời ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ. Theo quan điểm của bác sĩ Bruce Perry, não không chỉ là một cơ quan sinh học tĩnh mà phát triển theo trình tự. Trong đó, những giai đoạn rất sớm đặc biệt nhạy cảm với sự an toàn, gắn bó và nhịp sinh hoạt ổn định. Nếu trẻ thường xuyên sống trong căng thẳng, bạo lực hoặc bỏ mặc, hệ thần kinh sẽ được tổ chức theo hướng phòng vệ, ưu tiên sinh tồn hơn là học hỏi hay tự điều chỉnh. Điều này giúp lý giải vì sao một số người có phản ứng quá mạnh với âm thanh lớn, tranh cãi hay sự từ chối, dù bề ngoài tình huống không còn nguy hiểm. Sách không giản lược trauma thành một vấn đề tâm lý thuần túy, mà đặt nó vào mối liên hệ giữa não bộ, cơ thể và môi trường phát triển. Nhờ đó, người đọc hiểu rằng phục hồi không phải là xóa ký ức, mà là tạo thêm những kết nối thần kinh mới, an toàn hơn và linh hoạt hơn. Thứ ba, quy tắc điều hòa. Gắn kết rồi mới suy nghĩ của mô hình 3R. Một trong những khung thực hành dễ nhớ nhất trong sách là 3 bước Regulate, Relate, Reason, thường được gọi là 3R. Ý tưởng cốt lõi là trước khi cố gắng lý luận, dạy dỗ hay thuyết phục một người đang rối loạn cảm xúc, cần giúp họ điều hòa trước, rồi tạo kết nối, sau đó mới đến suy nghĩ. Cách tiếp cận này đi ngược với thói quen phổ biến là dùng lời nói ngay khi cảm xúc đang lên cao. Nhưng khi hệ thần kinh rơi vào trạng thái căng thẳng, vùng não phục vụ lý trí hoạt động kém hiệu quả hơn, nên tranh luận thường không giúp ích. Cuốn sách vì thế mang giá trị ứng dụng rất rõ cho nuôi dạy con, giáo dục, trị liệu và quản lý xung đột. Nó gợi ý những hoạt động nhịp nhàng, đơn giản như đi bộ, thở đều, vỗ về bằng sự hiện diện hoặc lắng nghe phản hồi để giúp người khác ổn định lại. Đây là phần cho thấy, sách không chỉ nói về nguyên nhân sang chấn, mà còn đưa ra nguyên tắc can thiệp dựa trên sinh học thần kinh. Thứ tư, kết nối con người là điều kiện trung tâm cho hồi phục. Sách nhấn mạnh rằng, chữa lành không xảy ra trong cô lập. Dù sang chấn có thể làm đứt gãy niềm tin vào người khác, chính các mối quan hệ an toàn lại là môi trường giúp tái xây dựng cảm giác được bảo vệ và được nhìn nhận. Oprah Winfrey kể lại trải nghiệm đời mình, qua đó cho thấy sự thiếu thốn yêu thương, bạo lực và cảm giác bị bỏ rơi có thể để lại một lỗ hổng sâu trong lòng tự tôn. Tuy nhiên, sách không dừng ở việc kể khổ, mà cho thấy sức mạnh của một người có thể được phục hồi nhờ những kết nối đủ tin cậy từ người thân, nhà giáo, chuyên gia cho đến cộng đồng. Đây là lý do tác phẩm nhiều lần nhấn mạnh lắng nghe phản chiếu, hiện diện bình tĩnh và sự kiên nhẫn thay vì ép buộc. Khía cạnh này làm cuốn sách khác với nhiều sách self-help chỉ tập trung vào cá nhân tự sửa mình. Nó đặt con người trong mạng lưới quan hệ và khẳng định rằng an toàn cảm xúc thường được học lại thông qua tương tác với người khác. Cuối cùng, từ hiểu sang chấn đến nuôi dưỡng sức bền và trí tuệ sau tổn thương, bên cạnh việc phân tích nguyên nhân, cuốn sách cũng hướng tới khả năng trưởng thành sau nghịch cảnh. Tuy nhiên, nó không lạc quan một cách đơn giản mà mô tả hồi phục như một tiến trình dài, cần thời gian, sự lặp lại và lòng kiên nhẫn. người đọc được khuyến khích hiểu rằng ký ức đau buồn không biến mất hoàn toàn, nhưng chúng có thể được tích hợp theo cách ít gây tê liệt hơn. Trong khung nhìn này, tha thứ, tự cảm thông và tái nghĩa hóa quá khứ trở thành những bước quan trọng để bước tiếp. Điểm đáng chú ý là sách không xem resilience như phẩm chất bẩm sinh, chỉ một số ít người có, mà như một năng lực có thể được nuôi dưỡng khi môi trường, quan hệ và can thiệp phù hợp hội tụ. Cuốn sách vì thế có giá trị vừa thực tiễn vừa nhận thức, giúp người đọc không chỉ hiểu sang chấn, mà còn hiểu cách con người có thể chuyển hóa đau khổ thành sự sâu sắc, có trách nhiệm hơn với bản thân và người khác. Kết luận, cuốn sách này phù hợp với những ai muốn hiểu sâu về sang chấn, từ người từng trải qua nghịch cảnh tuổi thơ cho đến phụ huynh, giáo viên, nhà trị liệu, nhân viên xã hội và bất kỳ ai làm việc với con người. Giá trị lớn nhất của nó là đưa khoa học thần kinh ra khỏi ngôn ngữ hàn lâm, rồi đặt vào một cuộc trò chuyện gần gũi, dễ tiếp nhận và giàu tính nhân văn. Người đọc không chỉ học cách nhìn hành vi dưới ánh sáng của trải nghiệm, mà còn hiểu vì sao điều hòa cảm xúc, sự hiện diện bình tĩnh và kết nối an toàn lại quan trọng đến vậy trong chữa lành. So với nhiều cuốn sách về sang chấn vốn thiên về lý thuyết hoặc thuần kỹ thuật trị liệu, tác phẩm này nổi bật nhờ kết hợp được kiến thức chuyên môn với trải nghiệm sống rất thật của Oprah Winfrey. Chính sự giao thoa giữa khoa học, tự chuyện và đối thoại khiến cuốn sách vừa đáng tin vừa dễ chạm tới người đọc. Nó đặc biệt hữu ích cho những ai muốn thay đổi cách lắng nghe, cách phản hồi và cách đồng hành với người khác trong đời sống hàng ngày. Nếu bạn muốn ủng hộ Oprah Winfrey, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!